Chương 828 Mặc Thiên Hành. Nghe được thanh âm có chút kinh dị của nữ tử áo trắng hỏi, đám người Tiêu Lệ cũng ngẩn người, ánh mắt Tô Thiên liếc mắt chợt cẩn trọng, chắp tay nói: "Tại hạ Tiêu Lệ, phó môn chủ Tiêu Môn." Khi trả lời, Tiêu Lệ âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hắn có thể khẳng định từ trước tới nay vẫn chưa gặp vị đấu tông nào trẻ tuổi như thế này, mà nghe được thanh âm đối phương dường như có quan hệ với Tiêu Môn, dù cho muốn làm rõ quan hệ này thế nào cũng không được làm xấu đi tình cảnh hiện tại, cẩn thận một tí không có chuyện gì xấu. Trong khi Tiêu Lệ đang cẩn thận đề phòng bên cạnh hắn, ánh mắt Tô Thiên ngưng trọng, hắn cảm ứng được vị mỹ mạo nữ tử trước mắt tuổi không lớn nhưng thực lực lại cường đại dị thường. Nếu lời nói của nàng đối với Tiêu Môn mang ý cừu hận thì hôm nay có chút phiền toái. Dù sao bên cạnh hắn còn một ma viêm cốc vẫn chưa làm gì như hổ rình mồi. Dưới ánh mắt nhiều người đang tập trung vào mình, nữ tử áo trắng nghe Tiêu Lệ trả lời sát ý tràn ngập quanh người bỗng dạng, chợt thản nhiên nói: "Phiền các vị lùi lại một chút, không nên quấy rầy các người đang luyện đan bên trong." Những lời này tuy bình thản như cũ, không thể nghi ngờ so với đám người ma viêm cốc thì thái độ tốt hơn nhiều. Nhất thời làm không ít người âm thầm buồn bực, Tiêu Môn khi nào lại kết bạn được một cường giả mạnh mẽ như thế. Đối với người ma viêm cốc, trong lúc đang thối lui ra khỏi đỉnh lầu các, cảm nhận được đấu khí của tiểu y tiên đã dịu đi rất nhiều, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tiêu Môn như thế nào quen biết được nàng, sắc mặt Vương Ngôn thoáng hiện lên âm trầm, nhíu chặt mày nói: "Nếu lời kia là thật, sợ rằng ma viêm cốc bọn họ trong tình huống này không có chút nào ổn a." Đối mặt với hai đấu tông cường giả, mặc dù bên cạnh có người cũng cảm thấy phải dốc toàn lực. "Không cần phải sợ, nghe bọn họ nói chuyện có lẽ là có quen biết, nhưng quan hệ rõ ràng không tốt đến tình trạng ngươi nghĩ. Dù làng ta là đấu tông cường giả nhưng cũng không dám tùy tiện chà đạp người ma viêm cốc." Ánh mắt người mặc áo bảo cho khi đảo qua bạch y nữ tử trên đỉnh lầu, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt Phương Ngôn mới từ từ phục hồi, chậm rãi nói: "Vì sao ta không nghe được trong nội vực có một đấu tông cường giả trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ là người từ bên ngoài?" Đối với sự nghi hoặc của Phương Ngôn, vài vị trưởng lão ma viêm cốc đứng bên cạnh cũng lắc đầu không biết. Trong hắc giác vực này, phàm là đấu tông cường giả, ai lại không có uy danh hiển hách, nhưng cũng không có ai giống như vị nữ tử áo trắng trước mắt. So với sự nghi hoặc đám người Phương Ngôn, đoàn người Tiêu Lệ không khá hơn, trong đầu đầy mờ mịt. Bọn họ không biết thái độ của vị nữ tử lúc đầu rõ ràng không mấy thân thiện, đột nhiên đối với họ thay đổi như vậy. Mục quang Tiêu Lệ và Tô Thiên liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, chợt hướng nữ tử trên đỉnh lầu các chắp tay một cái, dẫn người thối lui cách phạm vi cột sáng đúng 100 mét. Vì đám người Tiêu Lệ thối lui, không gian xung quanh lầu các trở nên vô cùng thoáng đãng. Nhưng tại một ít địa phương bên ngoài vẫn có nhiều người như cũ, hiển nhiên với người này cột sáng bắn ra bên trong cực kỳ hứng thú như ban đầu. Ha ha, không nghĩ tới lần đấu giá của Hắc Hoàng Tông này lại mang tới nhiều điều hứng thú như vậy. Mặt mũi lão phù thật là đại trướng a. Không lâu sau đám người Tiêu Lệ thối lui, một vài bóng người đột nhiên từ sâu hắc khoảng các thiểm lược phóng ra, thân hình dừng lại trước lầu các khoảng 100 mét. Nhìn ảnh tiềm lược trong mắt mọi người tán đi, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào đang tủm tỉm cười lăng không. Những người đứng gần cảm thấy trên bào còn thêu mấy cái cự mãng màu vàng, trong ánh mắt nắng chiếu xuống phản xạ ra hào quang tựa như vật còn sống, phóng thích xem cổ áp bách. Ở sau lão giả mặc nhai mặc bạch y cùng một người mặt đỏ mặc trang phục luyện dược sư gắt gào bám sát theo, chính là người cùng Tiêu Viêm xung đột tại Thiên Dược Phường. Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư Tể Sơn hắc bảo lão giả lộ diện làm cho khu vực xung quanh trở lên xôn xao, gây ra từng trận kinh hô vang vọng. Chính là Hắc Hoàng Tông chủ Mạc Thiên Hành. Nghe đồn Mạc Thiên Hành này tấn giai đấu tông mười mấy năm trước, cho đến nay vẫn còn bế quan, không ngờ hôm nay bị kinh động mà tới. Mạc Thiên Hành hiện thân, đầu tiên ánh mắt quét qua chỗ Tô Thiên cùng với người áo bảo cho ma viêm cốc. chợt có chút dấu vết, liếc nhanh về địa phương Hắc Hoàng Các, mới chuyển lên trên đỉnh lầu các tiểu y tiên đang đứng. Trong mắt lão chợt hiện một ít kinh ngạc, hiển nhiên là bị niên kỳ của tiểu y tiên làm cho kinh hãi. Thì ra là làng Mặc Nhai ở phía sau Mặc Thiên Hành. Khi ánh mắt đảo qua lầu các, chợt thấy bóng hình và đôi mắt linh hoạt của hắn ngày mong đêm nhớ, nhất thời sửng sốt ngạc nhiên lẩm bẩm: người quen biết làng ta sao? Nghe vậy Mặc Thiên Hành ngẩn người vội vàng hỏi: đối với cường giả cấp bậc như vậy, nếu có quan hệ tốt dù với Hắc Hoàng Tông mà nói cũng thu được chỗ thật lớn. Đã qua một lần nhưng chưa biết được nhiều. Mặc Nhai chần chờ một chút mới trả lời: màng sự tình hắn còn biết nói lại một lần nữa. Bên trong lời của hắn không giấu giếm sự hâm mộ với tiểu y tiên, còn về Tiêu Viêm thì lại có chút giả lược. Xem ra như vậy, người chế đan dược trong phòng theo lời Tề trưởng lão chính là thanh niên trẻ tuổi kinh người kia, cũng đã cùng hắn phát sinh xung đột ở Thiên Dược Phường. Không nghĩ tới người tuổi trẻ này có thể tu luyện đến luyện dược thuật trình độ này, quả nhiên là đáng sợ. Những lời sơ lược của Mạc Nhai tuy làm cho Mạc Thiên Hành lập tức mang Tiêu Viêm sát tử, nhưng tin tức ban đầu này đã làm trong mắt hắn hiện lên một phiến ngưng trọng, trầm giọng nói. Sau đó Tề Sơn nghiêm trọng nhìn về phía đạo quang trụ ở không trung trên lầu các, ánh mắt đầy oán hận và ghen tị. Ngày đó hắn cũng biết Tiêu Viêm chính là một luyện dược sư, nhưng không thể nào nghĩ ra được luyện dược thuật của đối phương còn cao thâm hơn cả chính mình. Hơn nữa, điều làm hắn bất mãn nhất chính là đối phương dù tuổi trẻ như thế cũng đã đạt thành tựu như vậy. Phải biết rằng ngày chính bản thân hắn không lâu trước kia mới may mắn đột phá tiến vào lục phẩm chi giai. Mặc Nhai đứng bên cạnh nghe được lời của Mặc Thiên Thành, trong lúc có chút không đồng ý. Là một người luôn kiêu ngạo, hắn không bao giờ muốn thấy người trẻ tuổi hơn mình nhiều như vậy lại đạt được thành tựu cao hơn hắn. Nhưng tối trọng yếu vẫn là cực phẩm nữ tử bên cạnh người kia tỏ ra thái độ yêu quý như vậy, điểm này làm cho hắn khó mà chấp nhận được. Hai người các người sau này chú ý một chuyện, cố gắng đừng gây thù kết oán với nham kiêu này. Một luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, một đấu tông và một tiểu cô lương có lực lượng cơ thể mạnh mẽ. Đây là một đội hình cực kỳ mạnh, không dễ dàng đắc tội, rõ chưa? Mạc Thiên Hành cũng không để ý đến ý niệm hai người, thản nhiên nói: vâng. Mạc Nhai và Tề Sơn tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ở trước mặt Mạc Thiên Hành cũng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, lập tức khom người cùng kính đáp. Lần này không ít lão quái vật ẩn cư tới đây chính là vì bảo vật Bồ Đề Hóa Thể Tiên, cứ cho là làm cho bọn họ tranh đoạt, miễn là làm sao bọn họ xuất càng nhiều đồ vật khiến Hắc Hoàng Tông chúng ta vừa lòng càng tốt. Bảo vật này thuộc về ai, hay có bao nhiêu người chết hoặc trọng thương, không có lửa điểm quan hệ chúng ta, thôi cứ xem như là một hồi nháo kịch đi. Khóe miệng Mạc Thiên Hành lộ ra một nụ cười quỷ dị, cúi đầu người nói. Mạc Nhai và Tề Sơn cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu xác nhận. Nhai Nhi, người rất có tâm ý với tiểu thư kia. Mạc Thiên Hành híp mắt, lòng suy nghĩ về tiểu cô lương đang phát ra hàn ý kinh người trên lầu cát, đột nhiên mỉm cười hỏi. Mạc Nhai ngẩn ra có chút ngượng ngùng nói: một thiếu nữ như thế, loại son phấn thế tục làm sao có thể sánh được. Nếu người có thủ đoạn cùng nàng ở một chỗ tự nhiên là tốt nhất, như vậy thực lực Hắc Hoàng Tông đương nhiên tăng vọt rất nhiều. Nhớ kỹ, không làm cho làng ta khởi lên địch ý với Hắc Hoàng Tông, nếu vậy ta lập tức hỏi tội ngươi. Mạc Thiên Hành cười hắc hắc, khi nói đến câu này âm thanh chợt trở lên lăng lệ, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Mạc Nhai vội vàng gật đầu, hắn đối với bộ dáng và khí chất của mình vô cùng tự tin, chắc chắn thành công. Trong mấy năm nay không biết bao thiếu nữ thiên tài được chiều chuộng đã rơi vào vòng tay của hắn. Ở khắp nơi đột nhiên nổi lên vô số ý niệm âm thầm hướng đến cột sáng thẳng phía chân trời dần nhạt đi, nhưng mà đan hương trong đó phát ra càng thêm lồng đậm. Cột sáng càng lúc mờ nhạt, đến cuối cùng tan biến ngàn vạn quang điểm. Theo cột sáng tiêu tán, một quang đoàn nhỏ bé bằng ngón tay cái xuất hiện trong vô số ánh mắt đang nhìn xuống. Quang đoàn vừa hiện bỗng đại trướng rồi chợt động, bộ dáng dường như muốn thoát ly không trung toàn lực chạy trốn. Nhưng ngay khi hào quang đại trướng trong chốc lát, một tiếng hử lạnh vang lên trong gian phòng phía dưới, một cỗ hấp lực chợt bạo dũng mà lan ra. Dưới cái hấp lực hùng mãnh bên dưới, mai quang đoàn kia cũng lắc lư không ổn định, giằng co một lát. Dưới bao nhiêu ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm quay trở về nhanh như điện, cuối cùng tiến vào bên trong phòng biến mất không dấu vết. Nhìn đan dược biến mất, Tiểu Y Tiên chợt động thân biến mất theo. Đan hương lồng đậm cũng theo đan dược bị người ta thu vào dần dần tiêu tán. Trong nhất thời, mọi người chỉ biết nhìn theo lắc đầu, sau đó mang theo một bụng không cam lòng từ từ tán đi. Người đang luyện đan kia từ đầu đến cuối chưa xuất hiện lần nào, mà mọi người cứ thế tưởng tức từ từ. Chương 829, đấu giá bắt đầu. Sau khi luyện đan dẫn đến một hồi phong ba, cơ hồ toàn bộ chủ đề Hắc Hoàng Các đều tập trung vào Lữ Tử áo trắng thực lực khủng bố và vị luyện dược sư thần bí. Rất nhiều người cả ngày đứng ở ngoài lầu các kia ý muốn tìm kiếm một chút manh mối. Bất quá từ sau khi luyện đàn chấm dứt, trong lầu các kia lại không có tiếp tục nửa điểm động tĩnh, mà là do Lữ Tử áo trắng sát khí quá nặng nên không có ai dám tùy ý tới gần. Bởi vậy, bất luận bên ngoài ồn ào huyên náo chuyển đến thế nào, thì chủ nhân lầu các vẫn như cũ chưa hề lộ mặt. Một ít người ôm tâm tư muốn tới bái phòng, thấy bên trong vẫn im ắng, cũng đành phải tức thời rời đi, mà trong đó có cả Mạc Nhai. Bên ngoài bởi vì chuyện hôm qua truyền đến quá nhiều tiếng ồn ào, Tiêu Viêm chậm rãi kéo thân thể mệt mỏi từ từ trong mật thất đi ra. Nhìn Tiêu Viêm rút cuộc rời mật thất, Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên hai người đang trấn thủ tại đại sảnh vội vàng nghênh đón. Thấy người trước hai mặt tràn ngập tơ máu, cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Người này luyện chế đàn dược điên cuồng đến không ngờ. Người mà ở trong mật thất thêm hai ngày nữa không ra, ta sẽ mạnh mẽ phá cái cửa đó nha. Nhìn Tiêu Viêm một ngụm đem nước trà trong bàn uống cạn, Tiểu Y Tiên không khỏi nhíu mày oán trách nói. Nghe Tiểu Y Tiên trách cứ, Tiêu Viêm lại cười hi hi. Hắn ngày đó luyện chế phá tông đan xong chưa thu tay lại, sau khi nghỉ ngơi hồi phục đấu khí liền lần nữa khai đỏ luyện chế một ít đan dược khác, bởi vậy tốn thời gian hơi nhiều. Mặc dù luyện chế không ngừng nghỉ khiến Tiêu Viêm mỏi mệt chịu không nổi, bất quá thu hoạch rất phong phú. Hiện giờ, trên người hắn đã có một ít tư cách trên đấu giá hội cùng người ta tranh đoạt. Hai ngày này không chuyện gì chứ? Đi chén trà đặt xuống bàn, Tiêu Viêm cười hỏi. Ngoại trừ một ít người nhàm chán bên ngoài, thật không có người nào dám tới quấy rầy. Tiểu Y Tiên gật gật đầu nói. Ha ha, xem ra ngày ấy ngươi ra mặt kinh sợ không ít người a. Tiêu Viêm cười cười nói. Ta thấy Tiểu Môn cũng tới. Hẳn nhị ca của ngươi đi. Bên cạnh hắn có một lão giả thực lực cấp bậc đấu tông. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nên là Tô Thiên đại trưởng lão đi. Trong nội viện cũng chỉ có hắn là cường giả đấu tông. Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay khẽ gõ mặt bàn chậm rãi nói. Ngươi không có ý định gặp lại bọn họ. Tiêu Viêm chậm ngâm một hồi chậm rãi lắc đầu nói. Tạm thời thì không cần. Trong Hắc Hoàng Thành này cũng không có ít não quái vật, bọn họ đều hướng phía Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà tới. Bây giờ tỏ rõ mối quan hệ với Tiêu Môn ngược lại làm cho một số người âm thầm tìm thêm trợ giúp. Như thế còn không bằng tại thời khắc mấu chốt hiện thân. Tùy ngươi vậy, Tiểu Y Tiên đối với hành động này cũng không có ý kiến gì, đôi mắt tím nhạt khẽ chớp nói. Mạc Nhai hai ngày hôm nay tới vài lần, nói Hắc Thiên Tông tông chủ Mạc Thiên Hành muốn mời người, bất quá bởi vì người đang luyện chế đan dược cho nên bị ta trực tiếp cự tuyệt. Đáng cự tuyệt thì cự tuyệt đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt trong lòng máy động hỏi, Mạc Thiên Hành kia thực lực thế nào? Cũng là đấu tông cường giả, so với ta chênh lệch không không chênh lệch nhiều. Là một gã tứ tình đấu tông đi. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Tứ tình đấu tông sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm. Đúng rồi, người áo bảo xám bên Mai Viên Cốc cũng hẳn là một gã đấu tông. Làm như nhớ tới cái gì, Tiểu Y Tiên đột nhiên nói. Kể như mày, Tiêu Viêm dừng ngón tay xuống bàn thở dài. Quả nhiên, ta biết Mai Viên Cốc không có khả năng chỉ có một tên phương ngôn tới đây. Từ nói nó giả họa này, xem như một bước chân vào đấu tông. So với xuất hiện một đấu tông cường giả chân chính thì chênh lệch rất lớn. Nguyên lai còn âm thầm ẩn giấu, chỉ là không biết vị thần bí áo xám này tuột cùng lai lịch ra sao. Ta không biết. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu. Thần bí áo xám này hơi thở cực kỳ mơ hồ. Nếu ngày đó không nhờ đi sát qua, mặc dù nàng cũng khó có thể hiện thực lực của người này. Về phần những thứ khác, nàng quả thật không biết gì. Xem ra Hắc Hoàng Thành lần này không bình tĩnh a. Như vậy có rất nhiều thế lực hứng thú với Bồ Đề Hóa Thể Tiên, nhưng vật kia chỉ có một. Hắc hắc. Lúc này đây, không biết phương nào sẽ lấy được nó. Tiêu Viêm cười lạnh, nói. Hắn có dự cảm, lần đối giáo hội này sẽ mang đến một trận huyết tinh nồng đậm. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt hai mắt đỏ bừng của Tiêu Viêm nhìn. Không khỏi bất đắc dĩ nói, người trước hết nghỉ ngơi một chút, hào tầm tốn sức như thế đối với thân thể không tốt. Ân. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cảm thấy thế. Hắn lần này tiêu hào thật quá lớn, nếu không nhanh hồi phục mà nói, chỉ sợ tạo thành một ít thương tổn với thân thể. Hiện giờ đấu giáo hội sẽ bắt đầu, tình hình sau đó tất nhiên không thuận buồm xuôi gió. Hắn phải bảo trì trạng thái đỉnh mọi thời khắc mới có thể chắc chắn xử trí khi xuất hiện biến cố đột ngột. Một khi đã vậy, ta trước điều dưỡng một chút, tranh thủ trước ngày đấu giá hội phục hồi trạng thái đỉnh. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Xem ra hôm nay lại một đêm nữa không ngủ a. Bóng đêm biến mất, một chút ánh sáng le lói từ phía đông chậm chậm xuất hiện, chiếu Hắc Hoàng Thành sau một đêm yên tĩnh. Trong thời gian ngắn bạo xuất sức sống kinh thiên. Trên đường trống rỗng tràn ngập người từ các hướng mà ra, mà phương hướng những bóng người này đều giống nhau, đó chính là quảng trường đấu giá thật lớn trung tâm thành thị. Hôm nay là buổi đấu giá lớn nhất của Hắc Sắc Vực trong trăm năm trở lại đây. Sức thu hút cường giả khắp nơi, hơn hẳn các buổi đấu giá lúc trước, mức độ ảnh hưởng đến mọi lời trong Hắc Sắc Vực. Một chút ánh nắng xuyên qua cửa sổ mon men tiến vào trong phòng, cuối cùng chiếu xạ lên giường, nơi đó có một thanh niên đang ngồi tu luyện. Ánh mặt trời chiếu xuống, đôi mắt thanh niên hắc bào đóng chặt, run nhẹ nhẹ một chút, lát sau đột nhiên mở ra. Theo hai mắt mở ra, một luồng hơi thở dị thường hùng hồn, tựa như một đầu sư tử thức tỉnh, đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, ngập tràn cả phòng. Trong mắt đen kịt lóe ra hỏa mang xanh biếc, hắc bảo quanh thân Tiêu Viêm không rõ mà bay xoàn xoạt không ngừng. Như vậy được một lát sau, hỏa mang trong mắt mới chậm rãi giảm, theo đó áo bào quanh thân cũng lặng yên hạ xuống, nhẹ bao phủ quanh thân. Cảm thụ đấu khí trong cơ thể so với hai ngày trước hùng hồn hơn không ít, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một chút ý mừng. Mặc dù hai ngày qua điên cuồng luyện đan làm cho hắn mệt mỏi chịu không nổi, bất quá một đêm tu luyện không nghỉ làm cho đấu khí cơ thể tịnh tiến không ít. Mặc dù tịnh tiến này chỉ làm chút đỉnh, nhưng tích lũy dần dần theo năm tháng thì đột phá là vấn đề thời gian. Nhảy xuống giường, Tiêu Viêm tùy ý rửa mặt, sau đó lấy một bộ hắc bào to lớn dị thường phủ trên người, áo choàng che toàn bộ cả người tựa như một bóng ma. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nạp giới, Tiêu Viêm mỉm cười, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Sớm đã chờ đợi trong đại sảnh, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên nhìn thấy hắc bào nhân đi ra khỏi cửa đều ngẩn ra. tự nhiên muốn cười trộm thì thấy một kiện hắc bào khác đã bay trùm lên đầu làng. Mặc nó vào, tránh bị đại trưởng lão nhận ra, Tiểu Y Tiên đã lộ mặt không cần. Nhìn tự nhiên gỡ hắc bào trên đầu, Tiêu Viêm cười nói, quần áo xấu như vậy, ta đây không cần. Khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên trông rất khó coi, bất quá dù miệng nói vậy nhưng ránh mắt soi mói của Tiêu Viêm, lát sau làng cũng đành chịu thua, buồn bực đem hắc bảo quấn lên người, một tiểu quái nhân lại xuất hiện. Đi thôi, hôm nay chàng đấu giá chỉ sợ phấn khích ngoài ý liệu. Nhìn hai người đã chỉnh trang xong, Tiêu Viêm cười cười chợt dẫn đầu đẩy cửa đi ra, sau đó tự nhiên cùng Tiểu Y Tiên đi sát theo sau. Bởi vì hôm nay đấu giá hội mở ra bắt đầu, bởi vậy bên ngoài lầu các cũng không còn ai khác. Điều này giảm đi một chút phiền toái, ba người phân biệt lộ tuyến rời khỏi hắc hoàng các. Ha ha, nhàm kiều huỳnh đệ, các người làm ta chờ nãy giờ. Tiêu Viêm ba người mới đi ra, một đạo bạch ảnh liền tới đón. Tiếng cười ha ha trực tiếp truyền vào tai ba người. Âm hồn bất tán. Nhìn Mạc Nhai mặt dày lụ cười nhiệt tình, Tiểu Y Tiên lông mi cau lại nói. Đối với người kia, Tiêu Viêm vẫn không có hào cảm quá lớn. Ánh mắt dưới hắc bảo liếc xéo Mạc Nhai một cái thản nhiên nói. Tiểu Tông Chủ có chuyện gì sao? Mạc Nhai nhìn Tiêu Viêm ẩn dưới hắc bảo, chợt ánh mắt không tự chủ được chuyển qua Tiểu Y Tiên. Thấy hai má đối phương hiện chút lãnh ý động lòng người, trong lòng lại lên một chút lửa nóng. Từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bài mỉm cười. Ha ha, đấu giá hội lần này bữa tiệc khách quý, người đến là mấy cường giả khoác sắc vực thanh danh cực lớn, ta hào hết miệng lưỡi mới tự cha ta có được nó. Đa tạ Tiếu Tông Chủ. Nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu kia của tên kia, Tiêu Viêm đáp lời cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy ngọc bài, sau đó không nhiều lời xoay người nhắm cửa hắc hoàng các. Theo đó, tự nhiên đang cười trộm cùng Tiểu Y Tiên vọng qua Mặc Nhai đi theo. Khuôn mặt Mặc Nhai hơi run rẩy, nguyên rủa Tiêu Viêm trong lòng một hồi, sau đó nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt. Vừa muốn theo sau thì một đạo âm thanh thanh thúy lạnh như băng làm cho khuôn mặt nháy mắt đọng lại, cước bộ giống như là liêm trụ đứng chân tại chỗ. Người nếu thấy mạng quá dài liền cứ việc theo tới. Chương 830, trò hay bắt đầu. Địa điểm Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá hội thiết trí tại một quảng trường rộng lớn ở trung tâm thành. Bất quá, mặc dù là thế, Hắc Hoàng Tông vẫn có một chút hành động dò xét đối đấu giá hội hấp dẫn lần này. Khi Tiêu Viêm ba người tới đấu giá hội tràng, thấy mọi người đông kìn kịt, không thấy đầu cuối, nhất thời làm cho người ta có cảm giác bọn người kia ai ai cũng điên cuồng. Bất quá hoàn hảo, Hắc Hoàng Tông dường như đã dự kiến tình huống này, liền thiết trí một thông đạo chuyên dụng để tiếp đãi các cường giả hắc giác vực đi vào. Mặt Tiêu Viêm ba người sau một hồi hỏi thăm, xoay sở cũng thuận lợi bước vào phía lối đi kia. Tại xung quanh thông đạo có rất nhiều hộ vệ Hắc Hoàng Tông nghiêm mật thủ vệ, trong tay vũ khí sắc bén phát ra quang mang sắc bén, khiến cho lòng người bên ngoài kinh sợ, không dám loạn động lao vào. Tại lối đi, vài trưởng lão của Hắc Hoàng Tông cũng tùy ý đứng, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bùng phát ra, làm cho những người xung quanh cảm thấy một trận áp lực. Lúc này, thông đạo truyền dụng thỉnh thoảng có đoàn người đi vào, mỗi thời điểm như thế đều khiến cho dòng người xung quanh cúi đầu kinh hô. Có thể từ chỗ này đi vào phần lớn cường giả hoặc là thế lực thanh danh cực lớn tại hắc sắc vực. Những đại nhân vật này đối với người bình thường của hắc sắc vực thật là khó gặp. Nếu đoàn người xung quanh bên ngoài kinh hồ, thì vài tên trưởng lão Hắc Hoàng Tông lại là tươi cười chào đón. Đám người khách khí nghênh tiến đi vào thông đạo. Trước nhiều ánh mắt hội tụ, Tiêu Viêm ba người cũng chậm rãi bước lên cầu thang, sau đó bước vào thông đạo được bảo vệ nghiêm mặt. Từng ánh mắt xung quanh nhìn ba đạo thân ảnh xa lạ, trong đó có hai người bao bọc hoàn toàn bên trong áo choàng đen, nửa điểm hình dáng không thấy. Mà trong ba người, khiến chú mục nhất không nghi ngờ là Tiểu Y Tiên, một thân áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần kia làm không ít người hai mắt tỏa sáng. Ba người này là người phương nào, vì sao ta chừng từng nghe qua? Không rõ lắm, Chẳng lẽ người từ bên ngoài Hắc Giác Vực tới? Dùng mạo tiểu ý tiên như vậy, đối với người Hắc Giác Vực có chút xa lạ, lập tức khiến nhiều người nghi hoặc bàn luận xôn xao. Trước tiếng bàn luận nghi hoặc của bọn họ, trong vài tên gác tại cửa của có bà gã trưởng lão Hắc Quảng Tông phát hiện ra ba người. Đợi đến khi ánh mắt thấy tiểu uy tiên một thân áo trắng, hai mắt trong trẻo lạnh lùng, sắc mặt lập tức biến đổi, liếc nhau một cái, chợt vội vàng tươi cười nhiệt tình nghênh đón. Xem bộ dáng bọn hắn như vậy, rõ ràng biết được thực lực tiểu uy tiên. Như vậy trận phòng bà do luyện đàn ngày đó, bọn họ cũng ở đấy. Ha ha, Nham Kiều tiên sinh, các người không phải là nhóm cuối cùng a? Một gã trưởng lão Hắc Hoàng Tông thân mặc áo bào xanh hướng phía Tiêu Viêm ở giữa chắp tay cười nói. Toàn thân giấu dưới hắc bào, Tiêu Viêm đối với gã trưởng lão tùy ý gật gật đầu, cũng chưa lên tiếng đáp lại. Đối với bộ dạng của Tiêu Viêm, nhìn như một chút kiêu căng, gã trưởng lão kia không dám bắt bẻ. Một tên luyện dược sư có thể chế lục phẩm thượng phẩm đan dược, tất nhiên hơn xa hắn. Một trưởng lão Hắc Hoàng Tông nào có thể so sánh? Hơn nữa, tại bên cạnh người kia vẫn có một gã đấu tông cường giả, ánh mắt lạnh như băng, như kiếm, khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Hà hà, ba vị mời. Tiếp tục cùng với Tiêu Viêm nói mấy câu, nhìn thấy đối phương không nhiệt tình quá lớn, gã trưởng lão kia tức thời tránh người mời ba người đi vào. Đa tạ, hướng gã trưởng lão kia chắp tay, Tiêu Viêm không khách khí mang theo hai người trực tiếp tiến vào thông đạo chuyên dụng, sau đó biến mất trước tầm mắt mọi người. Phù, người thiếu nữ kia hơi thở thật lạnh, đứng bên cạnh nàng, đấu khí trong cơ thể ta dường như đình chỉ vận chuyển chậm lại, không hổ đấu tông cường giả. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm ba người biến mất trong thông đạo, tên trưởng lão áo bào xanh lau mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi nói: Nham Kiều kia hẳn là người ngày ấy luyện chế đan dược, không nghĩ tới tuổi còn trẻ tự nhiên có thành tựu như vậy. Cùng so sánh với hắn, dù là thiếu tông chủ cũng muốn kém một bậc. Một gã trưởng lão khác khẽ thở dài nói: Thật không biết bọn họ lai lịch thế nào, bên trong Hắc Giác Vực chưa từng nghe qua ba người như vậy. Một trưởng lão khác nhíu mày lẩm bẩm: Quên đi, việc này không phải việc chúng ta có thể quản. Trưởng lão áo bào xanh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn vào cửa thông đạo, thấy xuất hiện một nhóm người khác, trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười tươi, đón tiếp ba người tới. Tiêu Viêm nhóm người xuyên qua thông đạo, ánh mắt nhu hòa, ước chừng mấy phút sau, tầm mắt phía trước đột nhiên rộng mở, chợt một phòng đấu giá cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nhìn đấu giá tràng kia rậm rạp, không biết bao nhiêu chỗ ngồi, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi than, chật chật hai tiếng. Quy mô đấu giá như vậy, hắn bình sinh lần đầu tiên chứng kiến. Cùng nơi này so sánh, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đế quốc tổ chức đấu giá hội, không nghi ngờ là gặp sư phụ không thể sánh nổi. Giờ phút này, trong phòng đấu giá rộng lớn, người ngồi không ít, đủ loại thanh âm hội tụ một chỗ, nghe có chút ầm ĩ. Ba người mới tiến vào thông đạo, liền có thêm một thị nữ bộ dáng không tồi, cách ăn mà cực kỳ nóng bỏng. Cùng thanh nói: Ba vị đại nhân, không biết có thể cho xem ngọc bài khách quý? Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua trang phục trong suốt trên người thị nữ, thấy một ít xuân quang khó có thể che giấu lộ ra, không khỏi sửng sốt. Hắc Hoàng Tông không ngờ còn có chiêu này. Lúc Tiêu Viêm ngạc nhiên trong lòng thì một đạo âm thanh hừ nhẹ nhàng từ sau đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm lúc này mới xấu hổ cười, không dám quản tiếng hừ lạnh doài phát ra trong một hai mỹ nhân lớn nhỏ phía sau, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra ngọc bài lúc trước mặc nhai đưa. Tiếp nhận ngọc bài, thần sắc gương mặt thị nữ càng thêm cung kính cùng khiêm tốn, cung kính cúi người thi lễ đối với ba người, khom khom người nói: Ba vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Dứt lời, nàng liền xoay người, lay động vòng eo mạnh khảnh như xà yêu, dẫn đường đi phía trước. Sau đó Tiêu Viêm vội vàng nhìn không chớp mắt theo sát sau. Ba người đi theo thị nữ này vòng qua vài chỗ phòng đấu giá, sau một lúc lâu rốt cuộc dừng trước một phòng đấu giá, sau đó liền không người trở ra. Vị trí hàng phòng đấu giá này giống như là một phòng nhỏ cho mỗi người, tạo hình rất đặc biệt, có vẻ vô cùng xa hoa. Ngồi trong đó thanh âm ầm ĩ phía sau dường như bị ngăn cách. Ánh mắt nhìn lên vừa vặn đem trung tâm phòng đấu giá thu trong tầm mắt. Dẫn hai người xuống vị trí dành cho khách quý, Tiêu Viêm hạ thân ngồi xuống ghế mềm mại, ánh mắt chậm rãi đảo qua vài phòng khách quý phía trên. Lúc này các phòng khách quý phía trước cũng đã không ít người ngồi, bởi vậy Tiêu Viêm ba người xuất hiện cũng kéo theo không ít ánh mắt. Diện mạo Tiểu Y Tiên như vậy rất khác biệt, tự nhiên làm người ta khó có thể quên, bởi vậy chỉ cần ánh mắt đảo qua nhận ra được. Người mặc hắc bào kia hẳn là một vị thần bí luyện dược sư hai ngày trước đi, không biết hắn lai lịch thế nào. Trong hắc giác vực, nếu một vị luyện dược sư cấp bậc như thế xuất hiện sớm có người biết. Tại một chỗ phòng khách quý, Vương Ngôn nhíu chặt mày, nhìn Tiêu Viêm bao trùm trong hắc bào chậm rãi nói. Đối với nghi ngờ của hắn, mấy gã trưởng lão mà Viêm Cốc bên cạnh cũng khẽ lắc đầu. Hy vọng bọn họ không trở thành trở ngại chúng ta đi. Người mặc áo bào xám khàn giọng chậm rãi nói. Khi tên này cũng âm trầm chăm chú nhìn chăm chăm hướng phòng Tiêu Viêm đang ngồi, chẳng biết tại sao có cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng. Khi ánh mắt đám người Phương Ngôn hội tụ trên thân Tiêu Viêm, ba người kia cũng tựa hồ phát hiện ra ánh mắt không hảo ý. Hắc bảo nhận khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt nhìn qua đám người Phương Ngôn, sau đó dừng lại trên người áo bảo xám. Không biết tại sao người kia khiến cho hắn có cảm giác quỷ dị và nguy hiểm. Khẽ lắc đầu đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Theo Tiêu Viêm nhắm mắt không lâu sau, lục tục liền có thêm nhiều người đi vào phòng đấu giá, và tại trên hàng khách quý, bóng người càng ngày càng nhiều, đợi đến lửa giờ sau, tất cả chỗ ngồi cơ hồ đều được ngồi. Khi mọi ghế dường như đều đã có chỗ ngồi, ánh mắt Tiêu Viêm ở dưới hắc bảo cũng chậm rãi mở ra, nhẹ giọng thở dài, xem ra bồ đề hóa thể tiên hấp dẫn cường giả không ít a. Trải qua lúc trước nhắm mắt cùng cảm ứng, hắn phát hiện trong phòng khách quý, ngoại trừ Tô Thiên đại trưởng lão, tên thần bí áo xám, còn ít nhất hai đạo hơi thở mịt mù ẩn nấp trong đó, có thể che giấu thực lực trước linh hồn nhạy cảm chính mình. Nếu không phải đấu tông cường giả, thì hẳn là cường giả dùng một chút bí pháp ẩn nấp. Mà hai loại người này cũng không phải là hạng vô dụng. Tiểu Y Tiên cũng gật đầu, đôi mắt màu sáng bạc xẹt qua chút ngưng trọng. Tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên có chút khó khăn, ngoài dự đoán của làng. Tại Tiêu Viêm trầm ngâm, trung tâm phòng đấu giá kia một đạo chuông vang lên, đột ngột làm lan ra khoảng không, âm thanh ầm ĩ bỗng nhiên giảm xuống. Tiếng chuông chậm rãi vang lên trên phòng đấu giá, một đạo năng lượng chậm rãi lan ra, cuối cùng giống như là một hàng rào đem bàn đấu giá phong tỏa trong đó. Đây là một loại phòng hộ bày ra. Hắc giác vực rất nhiều cường giả vô pháp vô thiên, chuyện cướp bóc hàng ngày, bán đấu giá không phải chưa từng xảy ra. Tuy Hắc Hoàng Tông không phải thế lực bình thường, nhưng cũng không thể không cẩn thận an bài cho thỏa đáng. Dù sao, vật phẩm đấu giá cũng quá mức trọng yếu, nếu xảy ra việc không may, mặt mũi Hắc Hoàng Tông thật là mất hết. Nhìn hàng rào năng lượng kia, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, trò hay rốt cuộc bắt đầu rồi.